จะกันยาชานบานโดยสุจตุโลจามิโยอาโลจารุสุริสันตมัสการติสาตาณีมะมันโยสานังบุตรโอปัญญาวันยโมนันเทศโกเอกิโกเอหิตาสิโกอบัญญิโกปัญจกันเวริตาโกเมญโยเมนิวันิมาลโยกัจจวัตโตนาวัตตังโกอุจุปนิมาลโยกัจจวัตโตนาวัตตังโกญาญาติปันโนกัจจวัตโตนาวัตตังโกตามิจิตาติปันโนปะกะวะโตสะระวะกะตะโกยะยะติปุริสยุคะลีอาสะปุริสะโกงกะลาเอสะปะกะวะโตสะระวะกะตะโกอาหุเนยโยกะหุเนยโยนาคิเนยโยอันจาริกะระเนยโยอันวัตตะระมุญญะเกตะโลกะตะระหิ
โอเค
ังเอตังมังกลังวัตมะเอตังอิปังอิกาตวะนะโยตาปะนะมะนะอิกาลาปะตะโกติงเกกันติตังเตตังนะยะโมตังอาหิงโอ้ยเงี้ยบอกใจใจต้องเดินตายกี่เลี้ยงเต็มตาหัวเรื่องยาคำโตเราเกิดขันตาเบกี่เย็นจังหวะน้องมีเลยอยู่ตั้งโตขันตาวันเยี่ยวเยี่ยวกันตัวกี่เลี้ยงเต็มเลยพักเดินกันเด็กใจต้องเดินร้องไห้ออกกันคุ้มกินบ้านก็ต้องบังได้แก่ไหนยืนเชียงบ้านยังลอยสิ่งเดียวหันโผล่หันต้องเก่าบ้องเลยบอกใจต้องหันหลังจริงใจมีมีบางวันมีใจจุ่มกองเด็กโผล่หลังเก่าเดือดเด็กกองดีใจหอยลอยยันยันยืมไปกองเรื่องบุญแก่
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thân Ma Giá, Nam mô San Khê Giá. Con chắp tay sen đây đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và tri tâm. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu Đại Đức Minh Hạnh Chi Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thâm Ma Tam Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam Mỹ giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston Mỹ giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 28 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Cittanipata chương 3 đại phẩm. Kinh hai pháp từ quán do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam như tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc xứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng địa ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lĩnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh nghi lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại điều bao tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc là chu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh trì hỷ phước lành được các đường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nói giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư minh hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Phật Thích Ca Ni Bà Tá. Bài hôm nay là hai pháp. Kinh hai pháp trừ quán sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng dẫn giải. Con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính cao mít cho. Con kính dâng mít cho ngài thượng tọa tự siêu ạ. Kính thỉnh ngài. Dạ thưa, con không biết thượng tọa tại siêu có nghe con không? Con xin nhắc lại, con kính thỉnh thượng tọa tại siêu từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nếu thượng tọa tự chưa trục trặc, con kính cung thỉnh thượng tọa xác đẳng ạ. Con kính dâng mít đến cho hai ngày.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa Đại sư trưởng, Đại lễ Phật Tử sư, Đại lễ Phật Đức Thân Do Phật Giáo Phật Tử. Thế thì hôm nay là ngày thứ ba, lẽ ra là ngày giảng của Thầy Phật Tử Tử Quyền. Nhưng rất tiếc là Thầy Phật Tử Quyền bận việc phải đi xa, vì vậy sư gọi nhờ sư Tùy điền khuyết. Đó là kinh mà sư Tùy lựa chọn là bài kinh hai phương diện của sự nhận thức. Đây là một trong những bài kinh rất là thú vị và ý nghĩa và rất là quan trọng. Như tất cả chúng ta đều biết là một trong những đặc điểm của Bà La Môn giáo đó là giáo lý bất dị. Giáo lý bất dị thì đại ngã và phạm thiên vốn là một. Và nó không có sự phân biệt giữa sự thật tuyệt đối để giúp dựa đến và sự thật bình thường. Và về sau này giáo lý bất dị trở thành một cơ sở nền tảng của Phật giáo đại thừa. Nhưng mà Phật giáo nguyên sĩ là trong Tông Đàm Pali thì đề cập đến cái cảnh giới của sự giác ngộ là cảnh giới thấy rõ từ mà tính phân biệt giữa học thế gian và xuất thế gian, biết bàn và sinh tử, suy não và giác ngộ giải thoát. Và cái ngày hôm nay đặc biệt cũng nói về sự tương phản, cái khả năng nhận thức thì nó đến từ sự tương phản. Nếu tất cả vạn pháp mà đều chỉ là một thì trên một phương diện nào đó thì nó có sự độc nhất, nhưng một phương diện nào đó thì nó có sự tương phản. và rõ ràng sự tư phản này thì rất là quan trọng, là đặc biệt quan trọng đối với tuệ giác, đối với trạch pháp nhất chi. Bây giờ thì hôm nay là ngày đầu tiên và về kinh nghiệm tương đối dài thì chúng ta sẽ giảng qua nhiều bài học khác nhau. Mời quý vị đọc cho hết bài kinh và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại để giảng đoạn đầu của bài kinh ngày hôm nay. Xin mời quý vị quan hệ đọc cho chúng ta.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đản đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức hiện diện. Lộc Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoàng Nghiệp đã cho Lộc Bình biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do thỉnh kinh tập Suttami Ba Tá do Hòa Thượng Minh Châu dịch diệt, kinh Hai Pháp Tùy Quán. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Sa Quá Thí ở Đông Nguyên tại lâu đài mẹ của Miraga, lúc bấy giờ trong ngày trai giới Uvosatha vào ngày rằm trăng tròn, trong đêm trăng tròn, trong đêm rằm Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo dây quanh. Rồi Thế Tôn nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, đưa đến giác ngộ, này các tỳ kheo, đối với các thiện pháp thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, đưa đến giác ngộ ấy, do lý do gì các thầy nghe những pháp ấy? Này các tỳ kheo, các thầy có thể được hỏi như vậy. Các thầy có thể trả lời cho những người câu hỏi ấy như sau: vì muốn có như thật trí đối với hai pháp, và nếu các thầy nói thế nào là hai, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là tỳ quán. Thứ nhất, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, đây là tỳ quán thứ hai. Này các tỳ kheo, như vậy do tỳ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, không có phong vật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư nói thêm: 724. Ai không tệ tri khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, kỳ ấy không biết đường đưa đến an tịnh. Không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, vì ấy không có thể đoạn tận sanh và già. 726. Những ai tuệ tri khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, vì ấy biết con đường đưa đến khổ an tịnh. 727. Đầy đủ tâm giải thoát với trí tuệ giải thoát, những vị ấy có thể với trí tuệ giải thoát đoạn tận sanh và già. Ngày các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: có thể có chân chánh tỳ quán hai pháp theo một pháp môn không? Con xin sám hối. Có thể có chân chánh tỳ quán hai pháp theo một pháp môn hay không? Các thầy cần phải trả lời: có thể có như thế nào? Phàm có khổ vì hiện hữu, tất cả đều do duyên tâm y. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do sự đoạn diệt ly tham, các tâm y không có dư tàn, khổ không có hiện hữu, này đây là tỳ quản thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỳ quản chân chánh, tỳ quản hai pháp không có không vật, nhiệt tâm tinh cần được chờ đợi là một trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, hiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. 728. Chính do duyên tâm đi, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau sai biệt ở trên đời. Ai chính do vô minh tạo nên tự sanh đi, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy, vị hiểu biết không tạo nên sanh y, tùy quán được hiện hữu của khổ sanh và của khổ. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa, hai pháp theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời, có thể có thể. Có như thế nào? Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh. Đây là tùy quán thứ nhất, cho đoạn diệt ly tham. Vô minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tùy quán chân chánh, tùy quán hai pháp không có không vật, nghiệp tâm tinh cần được chờ đợi là một trong hai quả sau đây, được chẩn trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y chính quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, hiện thời nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. 729. Những ai tiếp tục rơi dòng luân chuyển sanh tử, đến hữu này hữu khác, sanh thú do vô minh. 730. Vô minh này đại sĩ đưa đến luân chuyển dài, chúng sanh minh đạt được không còn phải tái sanh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính mời cô Lăng Dạ Nguyệt tiếp tục ạ. Hẹn xa thú kính mời cô.
Này các sĩ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành. Đây là tùy quán pháp thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, các hành không có di tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên các hành, do đoạn diệt các hành, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các hành, tịnh trị tất cả hành. Do phá hoại các tưởng, như vậy khổ được diệt, biết như thực là vậy. Bậc hiền trí chánh kiến, hiểu biết với chánh trí, biết phục ma kiết sử, không đi đến tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức. Đây là tùy quán pháp thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, thức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả do duyên thức, với thức được đoạn diệt, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các thức, tỷ kheo tịnh chỉ thức, không dục ái, tịch tịnh. Để các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên túc. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham, xúc không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Để các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy pháp, tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm. Những ai xúc phi phối, chạy theo dòng sanh hữu, những người hành tà đạo, xa vời diệt kiếp sử. Những ai liễu tri xúc, nhờ trí, thích an tịnh, do họ thắng tri xúc, không dục ái, tịch tịnh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ.
đều do duyên họ. Đây là pháp tiểu quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, thọ không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, với lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, giả dối, bị hủy hoại, thấy các xúc ngoại diệt, như vậy, đây đi tham, tỷ kheo diệt các thọ, không dục ái, tịch tịnh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy để khỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên ái. Đây là pháp tùy quán thứ hai, do đoạn diệt, ly tham ái, không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, Phật đạo sư lại nói thêm, người có ái bạn đường bị luân chuyển dài dài, đến hữu này hữu khác, luân chuyển không dừng nghỉ, do biết nguy hiểm này, chính ái tác thành khổ, ly ái không chấp thủ, chánh niệm tỷ kheo hành. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, do đoạn diệt, ly tham, thủ không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, do duyên thủ có hữu, do hữu đi đến khổ, từ sanh nên có chết, đây hiện hữu của khổ. Do vậy bậc hiền trí diệt thủ nhờ chánh trí, nhờ thắng trí sanh diệt, không đi đến tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên khởi xướng. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham khởi xướng, không có duy tàn, không khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên khởi xướng, do đoạn diệt khởi xướng, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên khởi xướng, từ bỏ mọi khởi xướng, không khởi xướng giải thoát. Do đoạn tận hữu ái, tâm tỷ kheo tịch tịnh, vượt khỏi sanh luân chuyển, vì ấy không tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức ăn. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham, thức ăn không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên thức ăn. Do đoạn diệt thức ăn, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên thức ăn, liễu tri mọi thức ăn, không y mọi thức ăn. Nhờ chánh trí không bệnh, đoạn diệt các lậu hoặc, thọ dụng các thức ăn, giác sát, trú chánh pháp, vì đạt được trí tuệ, không rơi vào ước lượng. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham, dao động không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động. Do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên dao động. Do vậy bỏ dao động, chặn dừng lại các hành, không có gì chướng ngại, không chấp thủ chánh niệm, vị tỷ kheo bộ hành khắp tất cả chân trời. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Ai có nương tựa thì bị dao động. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Ai không có nương tựa không bị dao động. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo,
do tỷ kheo chân chánh trì quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, không nương tựa, không động, nương tựa có chấp thủ. Chấp hữu này hữu khác, không chinh phục luân chuyển. Sau khi rõ biết được nguy hiểm tai nạn này, nguy hiểm tai hại này, trong các sự nương tựa có sợ hãi lớn lao, không nương tựa ý chỉ, không chấp thủ, chánh niệm, vị tỷ kheo bộ hành khắp tất cả chân trời. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào, này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, sự đoạn diệt an tịnh hơn các pháp vô sắc. Đây là pháp tùy quán thứ hai, này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, chúng sanh thuộc sắc giới, chúng sanh trú vô sắc, không tệ tri đoạn diệt. Chúng đi đến tái sanh, những ai liễu tri sắc, khéo an trú vô sắc, giải thoát trong đoạn diệt, họ từ bỏ sự chết. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào, này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư tiên và loài người suy tưởng, đây là sự thật. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ. Cái này là hư vọng, đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư tiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư tiên và loài người suy tưởng, đây là hư vọng. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là chân thực. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, hãy xem thế giới này với thế giới chư tiên, quan hỷ với phi ngã, an trú trên danh sắc, nghĩ rằng danh sắc này là chân thực không ngụy. Dầu họ nghĩ thế nào, khi danh sắc đổi khác, danh sắc là hư vọng, giả dối sống tạm bợ. Niết bàn không hư ngụy, bậc thánh chân thật biết, họ thắng tri chân thật, không ái dục, tịch tịnh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư tiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là an lạc. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là khổ, đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là khổ. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là lạc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, sắc, tiếng, hương vị, xúc, tất cả những pháp này khả lạc, hỷ, khả ý, khi nào chúng hiện hữu, thế giới với chư tiên xem chúng là khả lạc, khi chúng bị hoại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc, khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi giới được thấy. Điều người khác gọi lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người khác gọi khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ. Kẻ bị che tối tâm, kẻ không thấy tối mù. Bậc thiện được rộng mở, bậc thấy được ánh sáng. Kẻ ngu giàu có gần, cũng không biết con đường, cũng không có thiện xảo. Đối chánh pháp Phật dạy, bị hữu tham tiến lại, bị trôi theo dần hữu, rơi vào ma chi phối, pháp này khó chánh giác. Ai ngoài các bậc thánh xứng đáng đạo chánh giác, do chánh trí đạo ấy chúng vô lậu, chứng vô lậu niết bàn. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn 60 tỷ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chúng con cũng thỉnh sự về các đẳng từ bi trước giảng bài học trên bộ phật tây giả.
Bộ phật tây giả, một lời được con nghe kính lời đại sư trưởng, kính lời đại sư của thầy sư đại lễ chi phật đức giáo thọ khí phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một bài kinh dài, và bài kinh này đặc biệt quan trọng đối với sự tu tập của chúng ta. Duyên sự của bài kinh này cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã dạy những điều này ở trong một trường học tương đối rất quan. Rất là quen thuộc ở trong sự giảng dạy của chị chị theo. Thỉnh thoảng có những cái duyên sự đặc biệt thì Đức Phật này dùng thời giờ để giảng về một đề tài nào đó. Nhưng mà riêng về kinh nghiệm hôm nay, ở trong một ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi ở giữa đại chúng tham gia. Và thưa quý vị, hình ảnh của Đức Phật là một bậc đạo sư ở trong một ngày sầm Bồ Tát và chi tỳ kheo cây quanh ngài là hình ảnh tương đối quen thuộc mà chúng ta thường thấy đâu ở trong kinh ở các ngôi chùa, như là chùa Trúc Lâm, chùa Kỳ Viên. Và ở trong trường hợp này thì Đức Phật giảng về kinh này ở tại chùa Đông Phương Tự ở Bốc Tà Ra Mát hay là Đông Kiên, với chùa được cúng dường bởi đại thánh hữu Visakha nằm ở phía đông của chùa Kỳ Viên ở thành Sa Tế. Và đây là một bài pháp mà Đức Phật giảng dạy là từ ngày cảm thấy thích hợp và muốn chi tỳ kheo nắm vững. Và do vì bố cục rất là rõ ràng, đây là một bài kinh mang nội dung về hai pháp tùy quán hay là quán sát về hai khía cạnh, mà chủ đề là tập trung vào hai pháp rất là căn bản của đạo Phật, đó là tứ diệu đế và giáo lý duyên khởi. Ở mỗi một đoạn, Đức Phật này lại có một cách giảng dạy là người giảng bằng văn xuôi, sau đó ngài đọc lại bằng một bài kệ ngôn tóm lược. Chính những kệ ngôn này thường dịch Chư Tăng cũng đọc khi Đức Thế Tôn còn tại thế, và về sau này bài kinh này cũng mang cái cơ sở của tùy quán. Tùy quán ở đây là dựa trên lời giảng của Đức Phật, chi tỳ kheo có thể nghe và phát sáng được tuệ giác. Trong những trường hợp như vậy thì có nhiều bài kinh tương đối dài, ví dụ như bài kinh Vô Ngã hay là bài kinh này. Đức Phật sẽ đi qua từng phần một và ngài đã nâng cao được cái sự quan sát của chi tỳ kheo hay là sự suy niệm đến bà lãnh hội. Thì chúng ta được biết rằng có ba cái hình thức mà chúng ta dễ dàng để nhận thức sự các pháp, đó là suy nghiệp, đó là quán nghiệp và chánh nghiệp. Cái suy nghiệp đó nó mang cái tính đời sống, vận dụng cái trí tuệ của chúng ta. Và chỉ quán niệm thì cũng là một hình thức suy luận như là dựa trên nghe chính sự vật. Thí dụ một vị tỳ kheo nhìn thấy một cái tử thi, và vì đó quán niệm rằng thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Và thứ gì khi mà chúng ta nói đến chánh niệm thì đó, nó là một sự chú ý đơn thuần, nó không có mang cái tính cái gì gì biết được gì, cái gì là danh biết được danh, cái gì là sắc biết được sắc. Đây là ý muốn muốn đứng dậy rồi sau đó thân đứng dậy, thì vì đã thấy rõ được danh sắc ở đó, vì đã thấy được sinh diệt ở đó, thì thấy có thể bằng chánh niệm. Và khi mà chúng ta nói đến pháp tùy quán ở đây, đặc biệt dựa trên sự suy niệm, khi nãy chúng tôi có nói về một điều là có một cái bản sắc rất là nổi bật của Bà La Môn giáo, đó là giáo lý bất dị, nói về ngã, nói về thượng đế, nói về tỷ ngã, nói về đại ngã, đó là một chứ không phải hai. Và chúng ta tìm thấy giáo lý bất dị là cơ sở của Phật giáo đại thừa và rất là đặc trưng qua kinh Bát Nhã. Nhưng mà riêng về truyền thống Phật giáo nguyên thủy, chúng ta nói đến Tam Tạng Pali, phải nói đến pháp tu thiền quán, thì cảnh pháp nhất chi hay là khả năng phân biệt, khả năng nắm bắt rất ư là quan trọng. Và chính cái sự tương phản giữa trắng và đen, giữa thiện và ác, giữa sự khổ và sự diệt khổ, những sự tương phản này nó thắp sáng được cái tuệ giác của hành giả, vượt lên khỏi sự bụi liệt của vô minh, lấy được thành tựu chánh trí. Và do vì chúng ta hiểu rằng pháp tùy quán ở đây vẫn đặt cơ sở ở trên sự suy luận, thấy được dòng sử một chút, thì chúng ta thấy một ở trong những cái nhận thức đầu tiên của Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát. Ý nghĩa này khởi lên trong tâm của Ngài, đời sống của mình đang bị bao phủ để sanh già đang chết, thì phải có cái không sanh, không già, không đau, không chết. Và Ngài đã quyết tâm đi tìm điều đó. Ở đây Ngài đưa ra một hình rất là tương phản về vấn đề, về sự bế tắc, về sự tên hãm, về cái hệ lụy. Và Ngài nhận thức rõ rằng nó phải có lối thoát. Thái độ này dứt khoát, rõ ràng và rất là trực tiếp. Nếu có một cái bị sanh già đau chết gì hết thì phải có cái vượt thoát gì đó. Và do vậy chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Thứ gì, bởi vì đây là tùy quán mang tính suy nghĩ, và Đức Phật. Ngài đã mở đầu bài kinh này với câu nói rằng này chi tiết sao? Phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ? Này các thiện sao? Đối với thiện pháp của bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ, do lý do gì các thầy nghe như vậy? Này các thầy tỳ kheo, các thầy có thể được hỏi như vậy và các thầy phải trả lời cho những người đặt câu hỏi như sau: vì muốn có như thực tí đối với hai pháp. Và nếu các thầy nói thế nào là hai? Đây là khổ và khổ, đây là khổ tập, đây là sự quản thứ nhất, đây là khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Để tùy theo như vậy, do tùy theo chân tính tùy quán hai pháp, không có phóng diệt, diệt tâm, chân cần được chờ đợi là một ở trong hai quả như sau: bị chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư ý chính quả bất lai hay là quả bất phật. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thể nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: ai không tuệ trí khổ và sự hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn thành không như, dễ không biết đường đi đến khổ an tịnh, không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, dễ không có thể đoạn tận sanh và già. Những ai tuệ phi khổ và sự hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không như, về biết con đường đưa đến khổ an tịnh, đầy đủ tâm giải thoát với trí tuệ giải thoát, những gì ấy có thể với trí tuệ giải thoát đoạn tận sanh tử già. Đó là phần đầu của bài kinh, và cũng là phần mà chúng ta dùng để làm đề tài của bài giảng ngày hôm nay. Rất nhiều trường hợp khi Đức Thế Tôn này đưa ra một pháp gì thì Ngài nêu lên một cách rất là rõ ràng, và đây là cái điều mà ở trong văn đây gọi là cái đức trong sáng. Thật ra thì cái giảng giải Phật pháp của Đức Phật rất là trong sáng, rất là rõ ràng. Ngày đầu tiên đã hỏi chi tiết sao? Là phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ? Đây là một khẳng định rõ ràng. Chúng ta thích lý luận, chúng ta thích triết lý, nhưng mà triết lý và lý luận, triết lý gì đấy và triết lý, lý luận đấy là lý luận. Có nhiều người lý luận rất hay, bao nhiêu là ngôn từ, nhưng mà không có khả năng để thay đổi cuộc sống. Ví dụ như chúng tôi có thể chứng minh tới cái phần tử là niết bàn và sanh tử không khác, thiện và ác vốn là một. Chứng minh như vậy để rồi sau đó tất cả chúng ta không làm nữa, tại mình luân hồi cũng vậy, mà niết bàn cũng vậy, thiện cũng vậy, ác cũng vậy, tất cả chỉ là một thôi. Trên một phương diện nào đó ta thấy dụng như vậy, nhưng ví dụ xong rồi dẫn chúng ta đi về đâu? Thì nếu niết bàn và sanh tử nó vốn là một, nếu thiện và ác vốn là một, thì chúng ta đâu cần làm gì nữa, thì chúng ta cứ sống với nguyên trạng như vậy. Thì ở đây không phải là pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật thì nói rất là rõ, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thiện đi đến giác ngộ, cái pháp về là thiện đó nó phải có một cái tác dụng, tác dụng hướng thượng Obadayiko và đưa đến giác ngộ Ehibashi. Và Đức Phật hỏi rằng lý do gì khiến chư tỳ kheo nghe pháp ấy? Thì chữ nghe ở đây không phải là nghe mà cũng phải là học. Nghe có nghĩa là tìm hiểu, nghe có nghĩa là nhận thức, nghe nghĩa là lãnh hội. Thì vì này nó rất rõ là để thành tựu như thực tế ngày thực sự khi mà ngài còn hồi trước khi còn dọa ở gần ngài thì ngài giảng rất nhiều chữ và tha phu tâm tham ma năng và tha phu tâm. Chỉ như thực tế ở đây có nghĩa là sự thật nó như thế nào thì chúng ta nhận thức nó như vậy gọi là như thực tế. Thế ví dụ là khi mình đoán, mình nhìn thức ăn mình nói về thức ăn nó khác, khi mình no mình nhìn nó khác. Vì vậy cái nhận thức của mình nó bị chi phối bởi cái đói cái đo, nó không phải là như thật. Chỉ như thật ký ở đây là cái khả năng lãnh hội không có tô hồng chút lục, không có thêm không có bớt. Nó như thế nào thì nhận thức cũng như vậy. Như thực ký có cái khách quan trong ngôn ngữ của thế gian là thì nhận thức hoàn toàn khách quan. Nhưng cái hoàn toàn khách quan của người đời đó, nó vẫn chưa có đủ chiều sâu như là như thực ký của Phật pháp. Tham ma năng gia thật khu trắng gia năng gia thị hiểu biết tác với cái thực tướng. Và đây là một cái một điểm mà chúng ta phải vận dụng cái kinh nghiệm với cái pháp hành. Để chúng ta nhận ra điều này. Thế ví dụ như là một hành giả tu tập khi mà ngồi thiền mình biết được cái tư thế ngồi. Nếu mà mình ngồi một cách quá thoải mái thì cái tâm mình sẽ sân sắc khôn cạnh, nó buồn ngủ mùi giận. Nhưng nếu mà chúng ta ngồi ở một trạng thái nó quá bí biển, quá oi ép, quá gọi ép thì cái tâm của chúng ta nó không có đủ cái sự thanh thản cần thiết để phát huy chánh niệm một cách lâu dài. Và ở cái mức độ nào vừa phải, ví dụ mình ngồi kiết già thẳng lưng, nó không quá đi vào cái trạng thái dễ chịu thoải mái đến độ để chúng ta ngủ gục, mà cũng không có đi về vào cái chỗ mà chúng ta cố gắng tắm để tâm cho chúng ta nó phải phải đi đến cái chỗ dao động phân tán. Cái mức độ vừa phải đó, thành giả hiểu đó là sẽ tha phụ tâm thì cố gắng như vậy là vừa phải, Thì sự cố gắng như vậy là chuyên mục. Theo Phật giảng, ở một lúc nào đó, cái vui cái buồn nó chật đến chật đi, cái sanh chật diệt. Vậy nó chỉ ghi nhận hai cảm thọ là sanh khởi, không to lạc biến mất, và ưu sanh khởi và ưu biến mất. Bởi vì nó không thấy rằng cảm thọ đó là ta, ta là cảm thọ đó. Ở trong cảm thọ có ta, chúng ta cảm thọ. Chỉ thấy bằng pháp là nó đến như vậy, nó đi như vậy, nó sanh như vậy, diệt như vậy. Tự tánh thôi, nó vốn là như vậy thôi. Thì đất của chúng ta là như thật sự. Và đây là một điểm rất là khó. Ở trong đời sống hàng ngày, mình ngồi xuống để mà mình bàn việc. Người ý kiến này, người ý kiến kia. Nếu mình nghĩ là mọi người phải theo ý kiến của mình và ta nói khác ý kiến của mình, thì mình thấy mọi người đó họ cũng tôn trọng mình, họ xúc phạm của mình, họ chống mình, đem cái tôi của ta phải tôn trọng. Và đòi hỏi là mọi người phải đồng thuận một cách tuyệt đối. Cái đó gọi là chúng ta không có khách quan. Cái đó chúng ta không nhìn thấy sự hiện chí như, không dùng cái tí như. Phải nhận cái chuyện là khó lắm, thưa quý vị. Rất, rất là khó. Ở trong sự suy luận hàng ngày, theo quy định lý luận của chúng ta, tương đối, nhưng mà trên cái chuyện mà phát hành đó, để cái gì sanh biết là sanh, cái gì trước là diệt, cái gì đến biết là đến, cái gì đi biết là đi, không thấy à, ở trong đó khó. Cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này tự ngã của tôi, hay là bám víu vào đó, thì chuyện rất là khó. Thì cái chuyện mà nhận thức các pháp do tha phu tăng, tức là cái cách như thật, nó như thế nào mà nhận thức như thế đó, đó là một điều đặc biệt rất là quan trọng đối với bất cứ hành giả nào tu tập thiền quán. Thì bây giờ hồi nãy chúng tôi nói cái chữ trì quán á, dạ, cái trì quán. Và trong cái chữ trì quán nó mang cái tính suy luận. Chánh niệm nó thì không có suy luận, nhưng trì quán thì nó mang tính suy luận. Dĩ nhiên cái suy luận nó không có xa rời sự thật, suy luận nó dựa trên sự thật. Và điều mà Đức Phật dạy dạy cho vị tỳ kheo là thắp sáng tự giác dựa trên hai khía cạnh. Tức là nhìn trên hai phương diện. Ở đây trong kinh chỉ là đôi giác tà đăng. Đôi giác tà đăng tức là hai khía cạnh. Và nói theo cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta đó là sự tương phản. Nhận thức được sự vật một cách khách quan dựa vào sự tương phản. Sự tương phản tức là nhìn vào sự khác biệt giữa cái này và cái kia. Ví dụ như Đức Phật tử vào trong dùng nghe pháp, mà chúng ta nghe pháp mà có tâm rất là nhẹ nhàng. Ở đây phải có chuyện gì hơn thua, ở đây không có chuyện gì mà phải dính mắt. Đó là nghe pháp bằng tâm thanh thản. Nhưng mà nếu chúng ta vào đi bằng cái tâm nghe để mà soi mói, để mà chỉ trích, để mà tìm lỗi, thì cái tâm của chúng ta nó khác. Và khi chúng ta nhìn thấy sự tương phản giữa một loại tâm thanh thản và một loại tâm phiền não, thì điều đó chúng ta gọi là sự khác biệt giữa sự tương phản. Ở trong bài kinh này dùng cái chữ gọi là nhìn sự vật qua hai khía cạnh, nhưng mà khi mà nói cách nôm na đó là nhận thức sự vật qua cái tính tương phản. Và cái tương phản này nó tạo nên một cái yếu tính rất là quan trọng ở trong bảy pháp, bảy chi phần của sự giác ngộ gọi là cảnh pháp giác trị. Đây là khả năng phân biệt, đây là thiện, đây là ác, đây là sân, đây là diệt. Pháp đèn là pháp chân dự, thân cận pháp đèn là sự lực, tới xa phẩm chẳng hạn. Điều đó liên quan với chúng ta, thế mà chúng ta có thể cảnh pháp. Thế bây giờ, đầu tiên Đức Phật giảng từ trí diện đấy. Nó là trí đế nhưng mà thực sự có hai cặp khổ và nhân sự khổ, nhân sinh khổ, chỉ duy khổ và con đường dẫn đến duy khổ. Duy khổ ở đây nó mang cả ba hình thức: sự khổ như điều gì rất là khó chịu, ví dụ như là mình bị thương, ví dụ như là mình bị cái sự phiền nghĩ gì đó, ví dụ như là cái nóng quá, cái lạnh quá của thời tiết, tất cả những điều đó làm cho chúng ta khó chịu đựng, không thoải mái. Cái đó là một trạng thái khổ. Một cái trạng thái khổ khác, một trong kinh nói, và cái khổ này nó mang cái tính đặc biệt, đó là sự bất toàn. Bất toàn ở đây nghĩa là đời sống nó cũng không hoàn hảo. Chúng ta muốn cái gì đó thì nó phải hoàn toàn. Ví dụ chúng ta nói cái khổ đầu tiên là khổ ưu, là sự bực bội. Ở cõi phạm thiên thì không có cảm thọ đâu. Cái cảm thọ mà ưu vi sầu khổ cõi phạm thiên có. Nhưng mà Đức Phật là một cái bực bội. Tại vì sao vậy? Thế giới nó có sanh có diệt. Thế giới đó nó vẫn có. Dù là cõi phạm thiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó vẫn có gì của bất toàn. Sự bất toàn là chúng ta nói tổng quan toàn thế giới này, ở trong cương vị nào, ở trong địa vị nào, ở trong giai tầng nào, ở trong hoàn cảnh nào. Cái gì chúng ta nói, em ta nói người giàu khóc chẳng hạn, không phải là những cái vấn đề mà tuổi thân hay là khó chịu hay là không làm mỹ mãn, chỉ có trong cái người nghèo, một người giàu không có như vậy chứ không phải là không có. Thì trong ba cõi sẽ đều có cái sự bất toàn. Đấy là cõi khó nhất. Sự bất toàn này mong tất là chung, nhưng mà có một cái rất là chủ quan, rất là riêng. Chúng ta gọi là không có thỏa mãn, không có tội nghiệp, không có mãn ý. Thế mà không có bài ý, không có thoải mãn, nó là cái bất hiên tư. Nhưng mà nó cũng là hình thái của sự khổ. Chỉ đi lấy một ví dụ là với một số người nào đó còn nghĩ rằng qua Mỹ thì sống có công ăn việc làm, có nhà cửa xe cộ là đời sống được viên mãn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thật rõ, hỏi thật kỹ và tìm hiểu đầy đủ, thì ngay có một người đang sống ở Mỹ, có công ăn việc làm tốt, có nhà, có cửa, có tất cả mọi thứ để quy chế này. Nhưng mà người ta không có thỏa mãn gì. Nó cái cách là bất toàn vậy. Cái không mãn ý, cái không hài lòng hoàn toàn, nó là bản chất sự khổ. Thì như vậy ở đây chúng ta nói sự khổ ở trong ba cái phạm trù cái khổ là cái gì khó chịu đựng, khó tham nhận, thì cái khổ đó là cái khổ mà chúng ta thường nói đấy. Cái khổ về một cái thế giới toàn diện là không hoàn hảo, không hoàn hảo ở phương diện này, không hoàn hảo phương diện khác. Và cái thế giới của sự bất toàn là chúng ta không có hoàn toàn thỏa mãn thì đối tượng có tồn tại. Riêng đối với hành giả tu tập thì ba điều này chúng ta nhận thức. Ví dụ như là các vị tu sĩ mà có cái bệnh, mình ở chỗ này mà mình cảm thấy có hoan hỷ, mình muốn đi nơi khác, và mình ra trong tâm tư mình nói rằng mình đi nơi khác là cái giải pháp. Nhưng mình đi đến nơi đó thì nó có vấn đề đó, ngôi chùa này nó có vấn đề này, ngôi chùa khác có vấn đề khác. Cho đến khi mà chúng ta sẽ xác nhận là không phải mình lăn xăng mình mới giải quyết được việc, không phải mình đứng về mình giải quyết được việc. Đặc biệt là cái người ngồi thiền, mình đang ngồi thiền cảm tỉnh như là mình đang có mặc cảm tội lỗi, là mình ngồi đây thì thế giới nó sẽ sụp đổ. Do đó mình phải chạy lăn xăng ra bên ngoài, phải làm việc này việc kia. Khi mình ngồi không ai lo chuyện thiên hạ, không phải vậy. Khi mình ngồi thiền thì mình nghĩ rằng mình ngồi ở đây với cái tâm chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra, không có nghĩa là do mình ngồi thiền có một thế giới này đã sụp đổ. Mà khi mình đứng dậy mình chạy ra bên ngoài để mình lăn xăng chuyện này việc kia, không nghĩa là mình lo được thế giới này. Không phải mình ở tại đây rồi mình cảm thấy là mình không chịu được ngồi, mình bỏ đi chỗ khác. Có một lần Đức Phật là bây giờ anh đang ra đi khách sạn, người ta chửi Phật, chửi rất là nặng. Tôn giả Ananda bảo những cái tôn xin ngày đi đây khác, Đức Phật hỏi rằng mình đi chỗ khác người ta chửi người thì làm sao? Nếu giả thì đi chỗ khác vậy. Đức Phật cài không có đồng ý như vậy. Người giải rằng thì sa môn cũng giống như một môi trạng mình phải hứng chịu lần tên mũi đạn. Nhưng khi một hành giả tu tập thì cái căn bản của mình là mình nhìn thấy rằng cái sự khó tham nhận, khó chịu đựng nó là nó như vậy, nó xảy ra như vậy. Thế ví dụ như mình đi trên một đoạn đường, ông tài xế thì lái xe rồi, là đoạn đường rất là cố định không làm gì cả. Nhưng mà chúng ta cứ nóng nặng, nóng ruột chúng ta hỏi là bao giờ tới, còn bao nhiêu phút nữa tới. Mình biết rằng rồi cuối cùng sẽ đã tới. Lúc đó lúc mà chúng ta nên tham nhận, chúng ta thử rất là yên lặng, rất là nhẹ nhàng, ý thức thực sự. Trước sau gì mình nóng ruột nó cũng vậy, mà không nóng ruột nó cũng vậy. Chấp nhận, tham nhận, tham nhận cái điều đó, đó là tham nhận được cái khổ. Cuộc sống là như vậy. Và rồi cái thế giới bất toàn, chúng ta thường có những kỳ vọng gần như là tuyệt đối. Có món đồ mình xài nó phải đến chỗ còn hảo. Ngày hôm nay một ở trong những điều mà chúng ta thấy người ta rất là khao khát, đó là cái điện thoại cầm tay. Người ta nghĩ rằng cái nốt phone này của Samsung nó ra thì nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề và nó sẽ tốt nhất. Cái iPhone 6 Plus là thì tốt nhất. Và tôi thường tranh luận với nhau. Ở khi chúng ta đọc trên net những cái diễn đàn, người này nói ra, người kia nói vô, cái này là tốt, cái kia tốt. Thẳng ra có cái nào hoàn hảo hết. iPhone 6 Plus thì chính ra cái gì? Sao ông đi bao nhiêu lần? Tại vì sao như vậy? Nó có nhiều cái bất, nó có nhiều cái khuyết điểm cần phải khắc phục. Điều đó đơn giản với cuộc sống. Chúng ta rất là dễ thất vọng. Khi mà chúng ta đòi hỏi chị một cái gì quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều về cuộc sống, à nó phải thế này, phải thế khác. Vấn đề không phải là chúng ta đạt đến mức độ hoàn hảo, mà là vấn đề là chúng ta chấp nhận cái tương đối của mình, chấp nhận cái tương đối. Và chúng ta cũng phải nhận rằng một phần của sự không hoàn hảo là tại thế giới bên ngoài, nhưng một phần nữa là do cái bản chất ở trong lòng chúng ta không bao giờ cảm thấy nó hoàn hảo.
cái tâm của chúng ta vậy. Cho dù thế giới này nó có tốt nhưng mà tâm của chúng ta nó cũng mau chán, mau thay đổi. Và điều đó hành giả phải thấy rõ. Và kiến Phật dạy rằng đây là cố, đây là nhân sanh khổ. Thì Ngài nói rất rõ là cái khổ đó là một sản phẩm của cái gọi là một cái trạng thái tâm không bao giờ biết khó nạn. Cái tâm đó gọi là khát ái, luôn luôn tầm cầu, luôn luôn phi thiệt. Và suốt cuộc đời vẫn dõi mắt về một phương trời xa xôi, vẫn mong một cái gì đó, muốn cái gì đó, đòi hỏi cái gì đó mà nó không thuộc về hiện tại. Và khi cái ý muốn đó, cái sự mong mỏi đó, nguyện vọng đó được thành tựu, thì đó là mong mỏi tiếp tục, mong mỏi tiếp tục đòi hỏi, tiếp tục đi tới. Thân phụ của chúng tôi hồi còn sống đó, hay dùng cái chữ là đèo bồng, chúng tôi ít có nghe người đời nói chuyện đèo bồng, nhưng mà hồi nhỏ ở nhà thân hay dùng chữ đèo bồng để có người mình có cái đặc là đừng bôi đầu tiên, cứ tiếp tục muốn, cứ tiếp tục muốn. Cái đời Phật là tâm tha là khác ai. Cái bản chất nó tạo nên sự khổ. Bản chất nó làm cho chúng ta luôn luôn. Cuộc sống nó vốn là bất toàn. Và chính cái sự khao khát đó, nó lại tạo chúng ta cái thấy chống đối với sự bất toàn của đời sống. Và nó tạo chúng ta nhiều hệ lụy thế. Và thứ gì sự đi khổ được xem là sự chấm dứt của khác ai. Chúng ta đã nên biết bạn. Và ở đây thì không có dùng cái ví dụ như người ta nói khổ là nhân sinh khổ, hạnh phúc nhân sinh hạnh phúc. Thì ở trong tứ diệu đế không có nói như vậy. Tứ diệu đế không phải nói hạnh phúc là nhân sinh của hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là nhân sinh hạnh phúc thì hạnh phúc đó là một cái sản phẩm của cái nhân sinh hạnh phúc. Niết bàn không phải là một sản phẩm của sự tu tập. Niết bàn không phải là kết quả của sự tu tập. Mà chỉ có con đường đi đến niết bàn. Giống như ngày Đăng Vô La ngày đưa ví dụ là có một con đường dẫn đến một hòn núi. Nhưng mà không nên nói rằng có hòn núi đó là cái kết quả của con đường. Mà bị ý này rất là rõ. Niết bàn không phải là bậc vĩ đạo. Niết bàn không phải là một cái sở duyên như vậy. Một vị giác ngộ có thể nhận thức từ Niết Bàn, nhưng mà không nghĩa là tạo ra Niết Bàn. Điểm này là một điểm rất là lệ lạc, rất là thú vị. Khi mà chúng ta nói về cái dự định, bây giờ chúng ta trở lại một cái nhìn rất là bình thường ở trong đời sống. Cái nhìn bình thường đó, đó là hàng ngày chúng ta thường bị dao động giữa hai trạng thái khổ và vui. Buổi sáng thức dậy cho đến tối đi ngủ, những cái hài lòng và cái không hài lòng nó luôn luôn đó dày xéo, chi phối, đập mạnh vào tâm tư của chúng ta, làm cho chúng ta không yên, là chúng ta bị dao động. Và khi một cái sự khổ xảy ra, thì khi chúng ta đặt vấn đề là cái gì làm cho mình khổ, thì mình sẽ thấy ngay là cái tâm của mình luôn luôn là mình đổ cho một người nào đó. Ví dụ như là mình theo một cái nhóm này, nó chống đối nhân kia, thì luôn luôn nghĩ nhân kia là nguyên nhân tạo cho mình khổ. Hay là mình đòi một cái mà mình chưa có thì nghĩ là mình khổ. Cái đây phải hôm đó, chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử. Nhưng khi mà chúng tôi nói về sự khổ thì cô Phật tử đó năm nay cũng gần 80 tuổi, cũng mới nói rằng nghe sư nói thì nó nhớ là hồi nhỏ đó
làm dâu ở bên nhà Trần, ở với bà mẹ Trần 20 mấy năm. Trước khi mà sang bên Mỹ, và suốt trong 21 năm, 20 mấy năm đó, thì luôn luôn nghĩ rằng tất cả cái sự khổ trong cuộc đời đều là do bà mẹ Trần hết. Và ao ước một ngày nào đó bà mẹ Trần chết đi, hay là không sống chung bà mẹ Trần nữa, ra sống riêng một mình thì là hạnh phúc. Và cái duyên nó đưa đẩy, cuối cùng thì cả gia đình, hai vợ chồng và mấy đứa con đi sang bên Mỹ trong một chuyến đi vượt biên. Thì qua bên đây vật vã với đời sống, qua bên đây tạo lại cuộc đời. Và có một ngày cô thì chợt suy nghĩ lại, hồi xưa mình ở trong gia đình của chồng ở Việt Nam, cứ nghĩ rằng mình khổ và tất cả khổ là do bà mẹ chồng. Và nghĩ về tình thế giới này, nếu mình không có làm dâu, nếu không có mẹ chồng thì mình hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà kỳ thật bây giờ ra qua bên này thì mình cũng có những cái khổ khác, là nó không có khổ này thì nó có khổ khác. Ngày xưa mình chỉ nghĩ đơn thuần là do một người đã làm cho mình khổ, bây giờ mình thấy quả thực nó phải như vậy. Nó cái khổ đó nó trồng kéo, nó nối kết, nó tràn qua tràn lại như nguyên nhân gây bơ rễ má, chẳng phải là không phải là mình đổ lỗi cho một người được. Và khi mà cô chia sẻ cái nhìn như vậy thì chúng thấy điều đó là một chuyện rất là lý thú. Người nghèo á thì luôn luôn đổ lỗi là tại mình không có tiền, mình khổ. Nhưng mà vấn đề là ngay cả khi mà mình trúng số cũng có khổ, mà trúng số thì mình giàu có khổ, mình giàu. Mình không có nhà thì mình thấy mình không có nhà, mình khổ thì mình có cái nhà, có cái khổ của nhà. Khi mà sống một mình cô đơn, cô độc thì mình cũng có khổ, nhưng mà rồi có vợ có chồng thì cũng có bao nhiêu cái phiền lụy. Chứ có nghĩa là lúc mà mình ở một mình khổ, lúc mình chấp nối hay là mình sống với người bạn đời rồi mình chịu không có khổ. Cái quan điểm của chúng ta là mình hay nói vậy. Và do vì khi mình đã áp dụng vào đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng mình có cái khổ, mình đã phải đặt lại vấn đề. Cái quan niệm là tại cái này, tại cái kia đó, nó cũng chưa chắc được. Một điều chắc nhất mà điều đó Đức Thế Tôn này đã phải trải qua vô lượng kiếp ngày mới xác lập được, đó là cái nguyên nhân chính của sự khổ là tanh ha, là sự khắc ái. Tanh ha là cái gì đó tự ở trong nội tại của chúng ta, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng. Cho bao nhiêu cũng đủ, đi đến đâu cũng vậy, sống là ai cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, lúc nào cũng đòi hỏi muốn thế này, muốn thế khác. Nó là một thứ chú tham không đáng, nó là một thứ khát nước uống nước mặn uống hoài lắm. Nó là một thứ mà mình ngứa, mình giải hoài nó đã ngứa. Thì cuộc đời nó là như vậy. Và khi chúng ta nhìn thấy được điều đó thì cái tâm của chúng ta nó dung gì, nó nhẹ nhàng, bớt trách móc, bớt buồn phiền, bớt nghĩ rằng tại người này làm cho mình khổ, tại người kia làm cho cuộc đời mình điêu đứng. Bao nhiêu cái trách móc, hờn giận, buồn phiền ở trong quá khứ, bao nhiêu năm nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ nhìn vào cái chuyện gì thôi. Cuộc đời nó có trăm muôn ngàn thứ. Và cái giải pháp nó nằm ở bên trong chúng ta. Giải pháp của sự diệt khổ chỉ là chấm dứt những cái đòi hỏi đó, chấm dứt những cái đòi hỏi chủ quan đó, chấm dứt những cái nhìn thật sự nó không có cái cơ sở hợp lý đó. Nó phải đến từ bên trong chúng ta. Và thứ gì nó không phải đơn giản để chúng ta đạt đến điều đó, mà chúng ta phải tu tập. Và ở đây Đức Phật đề cập đến mắt chánh đạo hay là chánh đạo tám chi Phật, thì chúng ta phải có tu tập, phải thấy được điều đó. Không phải đơn thuần mà một người phải nhận thức được rằng có vợ khổ vì vợ, có trâu bò khổ vì trâu bò, có nhà cửa khổ vì nhà cửa. Vì khi chúng ta có cái khổ là do ai đó làm cho mình, chứ phải là mình nhận là mình có cái thân này thì mình khổ. Không, mình không có nhận rằng chính mình có
sống ở trong thế gian này bởi cái hệ lụy của pháp hành, có hữu vi cho mình khổ. Mình không chấp nhận gì được, mình phải có tu mình mới thấy được điều đó. Mình mới thấy được là nó không vậy ra. Và cho đến khi nào mà chúng ta nhận thức được rằng cái nguyên nhân sâu xa là khác ái, là tâm ha, nó đến từ ở trong chính nội tại, và cái giải pháp của nó chính là sự tu tập, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là hòa bình với thế giới này, thật sự chúng ta mới an hòa với thế giới này. Còn ngày nào đó chúng ta còn trách móc, còn gây gắt, còn đổ lỗi, còn sinh sự với thế giới này, muốn sinh sự với người này, muốn sinh sự với người kia đó, thì chúng ta chưa có, chưa thật sự có cuộc sống thanh thản được. Thì quả thật là mình phải có tu mình mới đặt lại vấn đề được. Mình phải có tu thì mình mới thấy được mình cái khổ bắt nguồn từ đâu. Mình phải có tu tập, mình tu tập theo mắt chánh đạo, tu tập con đường trung đạo, mình mới thấy được là ở trong mỗi một cái quay nghi, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, ở trong hơi thở ra vào, ở trong các cảm thọ, ở trong các trạng thái nội tâm, ở trong các cái hiện tướng của các pháp, tất cả nó đều mang một cái bản chất rất tự nhiên. Nó là như vậy đó. Nó có sanh, có diệt, có đến, có đi, có vui, có khổ, có hợp, có tan. Thấy ngay cho thân tâm của mình. Và lúc đó thì chúng ta không có trách móc, chúng ta không có giận hờn, mà chúng ta có thể thư thả để tu tập. Thưa quý vị, bài kinh về sự tùy quán hai phương diện, tức là sự tùy quán đối với những cái khía cạnh tư tưởng cuộc sống đó, nó còn dài. Và phần sau, phần đầu nói về tứ đế, nhưng phần sau nói về giáo lý duyên khởi. Một bài kinh nói về tùy quán đặc biệt rất là lợi ích cho chúng ta, nhất là về hành giả của Phật. Bởi vì thì giờ không có nhiều, và hôm nay chúng ta phải đọc bài kinh, chúng ta đọc mất gì thì phải dài đó. Giờ đó chúng ta đã lấn sang phần thì giờ của thảo luận của hai người. Chúng tôi xin chúc lời ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận của chúng ta. Thứ gì vấn đề phần lớn là chúng tôi từ xưa rồi chúng tôi xem như là hai người tử thủ bám trụ một sự vật ở trong rung. Bởi vì khi vị chẳng sư thì bận đi ra từ đó Pháp Đăng, từ đó Kinh và Tự Nguyên để đi Pháp Kính nên khi vị sinh được tiếp theo. Không biết giờ này sư đồ thầy sư có bạn ở trước máy không? Nếu sư đồ thầy sư có bạn ở trước máy thì tính từ đó có thể trả lời cho một câu thảo luận. Thứ gì dường như là sư đồ thầy sư không có bạn ở trước máy. Chứ tôi thấy có một vị có cái nick nào đó đưa ra, nhưng mà chúng tôi thường thường ở đây thì là giờ của các vị giảng sư nên chúng tôi không có chúng tôi không có nhận những lời phát biểu, chứ thực sự chúng tôi xin lỗi. Một lần nữa xin được hỏi là không biết từ đầu từ siêu có nghe và coi chứng khoái thì thường 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 gọi còn khi trả lời thì có thảo luận được gì. Thứ gì có lẽ là thì tôi thật sự không có hệ không có mặt ở trước máy. Nếu sự gọi không mặt ở trước máy thì chúng tôi xin tiếp tục để nói khi nào thì tôi thật sự vào quý vị biết là thì tôi thật sự đang có mặt thì quý vị cũng có bằng điều hành có thể cho chúng tôi hay. đây thì chúng tôi muốn nói đến ba cái điểm liên quan đến từ quán, về hai từ quán ở đây. Thứ nhất là trong pháp quán niệm xứ thì tứ diệu đế là bốn sự thật cũng được xem là một đề tài của pháp quán niệm xứ. Mình tu tập chánh niệm dựa trên cái sự quan sát về năm phiền cái, về bốn sự, về bảy giác chi vân vân, cũng là một cái pháp quán. Và ngày Acharya ngày có dạy rằng chính cái sự từ quán về tứ đế đó nó cho chúng ta có cái nhìn tổng quan. Nếu một người đi vào trong rừng mà chỉ biết con cái cây thôi thì người sẽ mất đi cái nhìn toàn diện. Cái nhìn toàn diện đó nó rất là quan trọng. Bởi khi nói tới cái nhìn toàn diện thì chúng ta nói về tứ đế. Thưa quý vị, có lẽ được cụ thể hơn là một người lái xe đó. Nếu người lái xe nào chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm trước mặt không thì đôi khi rất là nguy hiểm. Chúng ta phải có cái ý thức về cái gì ở xung quanh mình, chiếc xe gần mình, chiếc xe chạy quá nhanh, chạy quá sát, hay là mình chạy quá nhanh quá gần chiếc xe trước kia. Cái đó cũng quan trọng. Quán niệm về tứ đế cho chúng ta nhìn cái chung. Thế về đi vào trong rừng nhìn thấy có một cái cây không thì chúng ta còn có cái nhìn tổng quan nữa. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói chuyện giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế được xem là một giáo lý trung đạo thực tiễn. Ngài Đông La Ngài nói rằng nếu mà một người thầy thuốc mà định bệnh, thấy con bệnh bệnh nặng mới chắc nghĩ hết là nếu là con bệnh này chắc chắn sẽ chết thì đó là có thể là bị quan, hoặc giả là bị đốt khí rất là lạc quan đó, không biết sao không có gì hết, cái đó gọi là quá lạc quan. Nhưng nếu vị thầy thuốc nói rằng đây là bệnh, bệnh này cần phải chữa và có phương cách chữa thì cái đó là thực tiễn. Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ là có khổ, có nhân sinh khổ, nhưng mà cũng có sự diệt khổ và cũng có con đường đưa đến sự diệt khổ. Đức Phật tỉnh quan hệ cho chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trả lời ngay cho quý vị. Quý vị quan hệ cho chúng tôi một phút. Xin lỗi quý vị, xin chào mọi người. Trước khi bây giờ thì xong rồi, ta sẽ trở lại để làm cái chương trình hôm nay. Và hồi nãy chúng tôi có nói rằng rất có thể là sư tổ thầy siêu không có mặt ở trước mắt. Nếu mà sư tổ thầy siêu vào lúc nào mà quý vị thấy có tín hiệu thì quý vị cho chúng tôi biết, còn không thì chúng tôi sẽ dẫn cho thực thi hết chuyện. Pháp này chúng ta gọi là tùy quán, là dựa trên sự suy nghĩ. Vì chúng ta nói sự gì pháp hành là để một hành giả tùy quán về bốn sự thật hay là thứ gì đấy, thì thứ nhất chúng tôi phải nói rõ là cái quán pháp mà phương pháp quán niệm xứ đó, nó khác với cái suy dụng đời sống hàng ngày. Ví dụ như chúng ta nói về thực chất chi về bát chánh đạo, về năm sự trái, và bằng đời sống hàng ngày mình suy luận thì đó chỉ là suy luận thôi. Nhưng mà riêng đối với hành giả tu đọc có một xíu thì gì đó phải có cái gọi là định và niệm. Thì cái định này nó sẽ dựa lên trên một cái khả năng tập trung và chúng ta gọi là hơi thở. Mà thông thường hành giả quán về cái gì đấy thì hành giả phải đầu tiên phải đi qua con đường của thần quán niệm xứ. Không phải tất cả ai như vậy, nhưng mà nó phải đến 99% là như vậy. Nó căn bản về niệm hơi thở. Tại vì nếu mà chúng ta không có căn bản về niệm hơi thở thì suy niệm về tứ đế nó sẽ trở thành một thứ suy diễn chứ không phải là tùy quán. Ở đây chúng ta muốn nói đến một trạng thái tâm định tương đối là ổn, tương đối là quen thuộc đối với hơi thở. Khi mà hành giả đã thuần thục có hơi thở rồi thì rất dễ dàng để hành giả thấy được những cái dao động, những cái xáo trộn, như là mình đang ngồi thiền nó có sự tê nhức, mình đang ngồi thiền tự nhiên mình mong mỏi, mình muốn như thế này hoặc như thế khác. Mình đang ngồi thiền bỗng nhiên mình cảm thấy là mình không muốn ngồi nữa, mình muốn làm cái gì khác không? Thì hành giả nhận ra được ý muốn, và đằng sau cái ý muốn đó hành giả thấy nó còn có sự khao khát, khát muốn được ăn, khát muốn được thoải mái, khát muốn được cái gì đó khác hơn là cái hiện tại. Và do sự khao khát đó, nó tạo nên những cái dao động, tạo nên những cái dây sắn, nó làm cho mình không có yên. Thì từ cái căn bản cột tâm là hơi thở thì chúng ta thấy được những cái trạng thái dao động, những cái dằn co, và cái dằn co đó làm cho chúng ta khổ, làm cho khó chịu. Mình không cần phải làm gì hết mà tập nhìn thôi, nhìn ra đây là khổ, đây là cái tâm khó chịu. Và một lúc chúng ta nhận ra tại sao mà mình có cái tâm khó chịu đó. Nhưng mà mình phải tu tập nó hơi thở. Cái gì khi có con chỉ chờ chúng ta một chút xíu. Cái gì chờ chúng ta một chút xíu nhé. Cái gì tôi biết là có những ngày mà chỉ đi giải sư sẽ còn đông. Và ở trong chùa thì những gì ở bên ngoài họ cũng phụ giúp chúng tôi rất là nhiều. Sáng hôm nay thì đã cũng chương trình và anh thấy những gì đi ra bên ngoài. Hiện tại ở trong chùa
có một mình chúng tôi. Xin một tí đồng hồ nữa mới có Phật tử họ đến để họ phụ việc. Rồi ở trong rừng này cũng chỉ có một mình. Thế đó nó cũng là một sự tự nhiên của đời sống. Cuộc sống khi là như vậy. Đôi khi chúng ta trải qua những cái lúc mà nó tương đối là nó bị chi phối bởi nhiều việc ấy. Thì chúng ta cảm thấy cũng bực bội. Tại sao? Thì nó như vậy thôi. Đời sống có đôi lúc như thế này, có đôi lúc thế kia. Quan trọng là mình không có tiền hà. Quan trọng là mình không có lấy cái việc đó nó trở thành cái việc mình, nó tạo cho mình đi từ bực bội này sang bực bội khác. Thì đó cũng là cách mình tu tập tứ niệm xứ. Khi tu tập tứ niệm xứ, mình nhìn mọi việc nó giống như là một cái dòng chảy nó xảy ra. Nó đến đi, đến và đi, sanh ra cái gì. Không phải lúc nào nó cũng giống nhau, không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn như ý, không phải hoàn toàn lúc nào nó cũng buộc sự gió. Mà nó có cái này, có cái khác. Cuộc sống nó là như vậy, Đức Phật cũng là giác tha của ta. Sự thật nó như thế nào thì chấp nhận nó như vậy. Và thứ gì thêm một cái ý nghĩa nữa về giáo lý tứ đế là chúng ta tự nhìn vào cái thái độ mà chúng ta gọi là nguyên sắc hay là đối đãi cho một người nào đó. Mình sống mình thì tìm một cái đối tượng để mà trút lên đầu người đó, tại người đó mà cuộc sống thế này, tại người đó cuộc sống thế kia. Và đôi khi mình thì đối thừa cho người thằng làm cho mình phiền não. Mà mình quên đi rằng chính cái phiền não do mình trút đấy không? Một phần có khi phần là do người khác, một phần là do mình tự chịu sự. Những điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta có những cái phiền phức, có những cái khổ mà lúc đầu chúng ta cũng hờn chừng trách móc người khác, thì mình nên đặt lại vấn đề là có thể là do mình hiểu về tứ đế, có thể là do mình không thấy được cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Chúng tôi biết rằng cuộc sống mình có rất nhiều nguyên nhân đó. Có một người họ mở một cái cơ sở thương mại. Lúc đó thì là khủng hoảng kinh tế, hay là bản thất bại, nợ nần chồng chất. Và khi bị nó nói chuyện với chúng tôi thì đã đổ lỗi cho tổng thống Obama. Và chỉ có Obama không tiếp lời, kể cả tổng thống Obama là người ở đây. Thì thứ gì chúng tôi hiểu được tâm trạng người đó. Khi mà mình bỏ bao nhiêu công sức mình làm một cơ sở thương mại mà không thành công, nhưng mà bảo rằng Obama là cái nguyên nhân duy nhất và hoàn toàn chịu trách nhiệm thì không hẳn như vậy. Tại vì kinh tế bị suy thoái không phải lúc tổng thống Obama lên là tổng thống được tạo ra, mà nó đã do nguyên nhân từ trước đó rồi. Thì dĩ nhiên chúng ta mong tổng thống đưa ra một giải pháp để phục hồi kinh tế nhanh chóng. Thật ra hiện nay kinh tế thì nó bắt đầu phục hồi, nhưng có nhiều thứ phải làm liền được, có nhiều thứ bằng thế nào mà mình nói là một số một chiều có thể thay đổi được. Cho về đó, nếu một người mà làm ăn không có suôn sẻ, làm ăn thất bại ở trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thì chúng ta không nên nói là do vị tổng thống hay do một cá nhân nào đó.
mà cái đề nó do sự kết hợp của nhiều dân nhiều dân, còn có thể là cái chính sách của tổng thống chỉ là một ở trục xuống dưới nhìn mà thôi. Và bây giờ thứ gì vậy? Chúng ta không để ý. Là những lúc chúng ta ngồi thiền, tâm của chúng ta hay rơi vào cái trạng thái như con lật đật, hay là trạng thái ngồi không yên, tập trung không được, muốn làm việc này muốn làm việc kia, và luôn luôn được tìm lý do chính đáng để rời bỏ cái chỗ ngồi của mình. Nếu mà chúng ta là người có kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm, thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng tại vì tâm của chúng ta chưa được tu tập tốt, chứ không phải vì lý do gì khác. Nếu chúng ta có cái kinh nghiệm tốt thì các hậu tấm chúng ta không được ngồi thiền, chúng ta vẫn ngồi thiền như thường. Nếu chúng ta muốn ngồi thiền, ở đây chúng ta chưa muốn ngồi thành ra hay mình, bạn mình muốn mình ngồi mình không yên, mình muốn bỏ ra bên ngoài. Chỉ vì vấn đề chính là ở cái nhìn của chúng ta thôi. Và ở đây nó có một chuyện khác. Và nếu chúng ta đọc lịch sử, nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì thấy rằng ở trong rất là nhiều trường hợp những người bị khổ đến gặp Đức Phật, thì một ở trong những giải pháp mà Đức Phật dạy những người đó là thắp sáng ngọn đèn tuệ, ngọn đèn trí ở trong lòng họ. Chính cái trí tuệ đó để cho chúng ta vượt qua khổ đau, chính cái trí tuệ đó để cho chúng ta thắng được cái phiền não, chặt đứt được cái sai lầm ở trong cái nhìn của chúng ta, và để thắp sáng cái trí tuệ đó thì chúng ta dùng sự tương phản của phiền não. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Những cái đó đều là sự tương phản, sự tương phản tạo nên một đèn kéo. Bây giờ thấy có để đi có tính từ luôn rồi, là một điều rất khó hiểu. Lúc này mà trong lúc trong phòng thiếu vị giảng sư mà có vị nào vào trong room được thì cũng là một sự chia sẻ rất là quan trọng, mặc dù không phải là buổi giảng của đại đức Pháp Tính. Sao có đại đức Pháp Tính là đại đức Pháp Tính có nghe và đại đức Pháp Tính có không biết được không? Dạ vâng. Để đứng đến hôm nay chúng ta học về một bài kinh, và qua đó Đức Phật Ngài dạy rằng nếu chúng ta khéo nhìn cả hai phương diện, là đây là khổ, đây là vì khổ, thì chúng ta sẽ thắp sáng được cái trí tuệ như thật. Thì thỉnh đưa đứng tính hoàn thiện trả lời một câu là có nhiều người cho rằng mình đi tìm chân lý là chân lý ở xa lắm, nhưng mà phải chăng cái sự thật của cuộc sống thì nó rất là hiển nhiên và nó rất gần, nó ngay trước mắt. Vấn đề là sự thật có nhận ra hay không mà thôi. Sự thật ý kiến này không tính, cái gọi là sự thật, cái gọi là chân lý, nó có xa xôi để chúng ta đi tìm không, hay là nó vốn hiện hữu ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Xin thân đại đức Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin lĩnh kính đảnh lễ đến sư phụ Thiền Tiêu, tự tọa nhất lão, để đức con minh hạnh cùng chư tôn đức Phật. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được kinh nghiệm. Trước tiên con cũng sám hối với chị Thanh, nhất là sư phụ Thiền Tiêu và tự tọa nhất lão. Thật ra trong cái mùa lễ hội này đó, thì năm nay thì chúng con đi nhiều, có nghĩa là có nhiều chùa mà chúng con đi, thứ nhất là Chiết Pháp và thứ hai là tượng Thiên Ngô. Do đó khi nào thì cũng đi đến chiều chiều thì mới trở về tới chùa, thành ra rất là mệt nên không có lên rung được. Mà ngày hôm nay thì con nhớ lại là thời gian sinh hoạt của rung đã đổi từ 8:30 đến 10:30 của Việt Nam. Chính vì vậy mà con nghĩ rằng chắc có lẽ các vị ảnh sư khác thì do bận công việc hơn nên không có vào, mà chỉ có cùng Thầy Chiêu và cùng Thầy Hạt Đắc thôi. Nên con cũng ráng và cố gắng để vào chia sẻ ủng hộ phần rung tùy theo cái sức của mình. Thì bây giờ thì kính thưa quý vị, như phần thảo luận mà chúng ta còn vừa nêu thì cái chân lý tất cả hay là cái sự thật của đời sống thì nếu mà nói mà nó hiện hữu hay là nó ở xung quanh chúng ta một cái kia thì có đôi khi mình nghe như là một cái điều gì nó thường quá, nó thường quá gì. Nhưng mà thật sự ra nếu mà một người mà chỉ nhìn nhận, nếu mà một người mà có trí mà nhìn nhận thì thật sự những cái chân lý hay là những cái sự thật nó hiện hữu ở trong cái đời sống của chúng ta, nó liên quan một cách rất là mật thiết. Nhưng mà có điều không ai nhận ra được. Không ai nhận ra được. Có một lần chúng tôi nghe một cái vị giảng sư Thuyết Pháp cũng rất là suy nghĩ. Cái vị đó nói cái đời sống vợ chồng hoặc là cái đời sống của chúng ta do chúng ta nhận thức sai lầm nên chúng ta mới cảm thấy là hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta nhận thức một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ có một cái tâm nhàm chán thế gian này, nhàm chán cái cuộc đời này. Thì khi đó quý vị biết chúng tôi ngồi chúng tôi nghe thì chúng tôi rất là tâm lý cũng như là mình nghe cái câu này mình rất là mừng. Nhưng mà thật sự ra có rất là nhiều người ta ngồi người ta nghe người ta không hiểu gì hết, người ta nghe người ta không có hiểu gì hết, người ta không hiểu là tại sao mà mình nhận thức sai lầm mà nó sanh ra hạnh phúc. Mà mình nhận thức mà đúng đắn thì lúc đó mình sẽ có sự nhận xét. Thì bây giờ mình ví dụ cái trường hợp nào mà gọi là nhận thức sai lầm mà mình thấy được cái hạnh phúc mà ở thế gian thấy được cái hạnh phúc. Đây là mình đang nói về những cái chúng sanh đang bị chìm đắm, đang bị cái sự mà vô minh chi phối. Cũng như quý vị thấy rằng một cái người con trai khi mà nhận thức mà theo ở trong cái sự thật hoặc là cái chân lý mà có cái sự sai lầm với một cái người nữ thì chúng ta mới thấy được cái hạnh phúc ấy. Cũng như bao nhiêu đôi vợ chồng khi mà người ta ở trong những ngày đầu người ta mới quen nhau thì người ta thấy gì cũng đẹp hết, từ cái lời nói cũng đẹp, cái thân hình nó cũng đẹp. Nhưng mà sau một thời gian thì đó gì người ta nhận ra được cái tấm như vậy. Cái tấm như vậy rồi bây giờ lỡ làm sao, rồi cái cách cư xử như vậy rồi bây giờ lỡ làm sao. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói một cái điều này. Ở trong cái thế gian này thì thực sự ra do chúng ta nhận thức sai lầm nên chúng ta cảm thấy nó là hạnh phúc, hoặc là cũng giống như là một cái đứa trẻ đó. Họ nhìn những cái đứa trẻ đó, nó nhìn cái màu đỏ của siro là thật sự ra nó thấy rất là ngon quý vị. Cũng như chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta lớn rồi chúng ta mới nhìn chúng ta mới biết, biết cái những cái giọt suy lô đó với cái ly đá vào đó, thì mình nhìn thì mình thấy rất là ngon. Nhà chúng ta nhìn thì hồi nhỏ chúng ta thấy rất là ngon, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi đó, mình không thích cái chất nó ra đó, thì mình biết là rất là nhiều cái độc hại, rất là nhiều cái những cái độc hại ở trong đó. Thí dụ như vậy, đường quá học hoặc là màu nó quá đậm, đường màu nó quá nhiều thành ra bây giờ chúng ta mới biết là có hại trên cơ thể. Thì cũng vậy, ngày xưa chúng ta không có nhận thức được, nhưng mà bây giờ chúng ta nhận thức được. Trở lại với cái câu hỏi mà cái câu thảo luận mà thượng tọa đưa ra đó, cũng như là cái chân lý hay là cái sự thật mà nó hiện hữu ở xung quanh chúng ta, ở xung quanh chúng ta, mà do chúng ta bị cái sự mà vô minh nó chi phối, nên chúng ta nhận biết mà chúng ta không có nhận biết được, chúng ta nhìn nó sai cái sự thật đi, thành ra chúng ta mới có cái sự mà chấp thủ, hoặc là chúng ta mới có cái sự gìn giữ nó đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với thí dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, hoặc là ở trong những cái kiếp trước, những cái đời sống trước đây, quý vị thấy rằng ngài còn là một cái vị Bồ Tát không, mà ngài cũng nhận thức ra được cái diễn tiến của cái cuộc đời này, sinh ra lớn lên làm luận, rồi sau đó rồi cũng già, rồi cũng bình, rồi cũng chết. Những gì có để lại tất cả bằng chứng là đối với những cái người đi trước, có nghĩa là cha hay là ông nội hay là những người lớn tuổi. Nhưng mà thật sự ra thì đối với chúng ta, những cái đó chúng ta không có, chúng ta không có nhìn nhận được. Hoặc là quý vị thấy rằng ngày nay có một số người cũng vậy, có một số người ta đi chùa mà nghe giảng về cái gì mà thuộc về sự thật, thuộc về chân lý đó, thì họ không có chịu, họ cũng như là họ không phải là cái món ăn mà họ thích tốn. Mà khi mà mình nói về cái sự cầu nguyện, hoặc là mình nói về cái sự van xin, hoặc là mình nói về những cái tha lực, thì họ rất là chịu, họ rất là chịu những cái điều đó. Chỉ quý vị thấy rằng thật sự ra đời sống mình hạnh phúc hay là không hạnh phúc là do cái trí của mình nhận thức, mà mình nhận thức được rồi, khi mà mình nhận thức được đó là mình tránh những cái điều dữ, mình thực hiện những cái điều lành, thì cái đó mới là thật sự hạnh phúc. Nhưng mà đa phần thì quý vị thấy rằng mọi người không chịu, mọi người không có chịu, mọi người luôn luôn chờ một cái tha lực, hoặc là chờ đợi một cái gì đó ở bên ngoài, chờ đợi một cái gì đó bên ngoài để mà đem đến họ. Cũng như những cái điều này quý vị biết không, có những cái thời gian mình chúng tôi cho những cái bài kinh, ví dụ mình nói về tứ đế đi, hoặc là nói về vi diệu pháp đi, thì có những cái hội chúng người ta rất là sợ, người ta rất là sợ nghe những cái điều này. Là tại sao vậy? Tại vì người ta muốn tìm một cái gì đó cao siêu ở trong Phật giáo. Nhưng mà thật sự ra một người mà cao siêu ở trong Phật giáo là một cái người nào quý vị? Là một cái người mà thấy rõ được tứ đế, hay là thấy được cái nhân của những cái nhân của danh pháp nó sanh, những cái nhân nó diệt, rồi danh pháp nó diệt, rồi những cái nhân mà sắc pháp nó sanh, rồi do hết những cái nhân đó rồi sắc pháp nó diệt. Thì một người mà cao siêu ở trong Phật giáo là thấy được những cái điều đó. Nhưng mà mọi người thì quý vị thấy rằng là họ không có thích, họ không có thích. Họ thấy ví dụ như là những cái gì mà thuộc về mà thần bí, hoặc là những cái thần quyền, thì lúc đó họ thích hơn. Bây giờ thì tóm lại, cái sự thật hay là cái chân lý nó hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày hàng giờ. Ví dụ như chúng ta nói về cái sự thật đối với con người của chúng ta, tất cả ai cũng già hết, ai cũng già. Thậm chí khi mà chúng ta phân tích ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng mình già từng tát na, mình già từng giây, mình già từng giờ, nhưng mà không ai chịu nhận ra cái điều này. Không, mà ai cũng bị cái sự già để chi phối, nhưng mà mọi người đều từ chối nó, hoặc là mọi người đều chối bỏ nó. Rồi ai trước sau gì cũng trải qua một thời gian bệnh, rồi đi đến cái sự tử vong, nhưng mà bất cứ một người nào cũng không có chịu chấp nhận cái này. Thì chính con người mình sinh ra là bị già nó chi phối này, bị bệnh nó chi phối này, bị chết nó chi phối này, chắc chắn là chắc chắn cái điều đó. Nhưng mà không ai chịu tìm đường thoát khỏi mà chỉ là tìm cái cách để mà tránh né là mà phút đó. Thì quý vị thấy rằng những cái đó nó thuộc về cái diễn gì, nó thuộc về cái chân, cái chân lý, cái sự thật nó hiện hữu, nhưng mà không ai nghĩ đến hết đó. Thì là cái này là do đâu quý vị? Do chúng ta bị cái sự tham ái nó chi phối, bị vô minh nó chi phối, thành ra chúng ta không có nhận ra được cái điều này. Thì một vậy thì hỏi như vậy á, thì một người mà tu Phật á, chúng ta nhận ra được không? Thì kính thưa quý vị, chúng ta nhận ra được chứ. Nhưng mà lúc nào á chúng ta tu á, chúng ta mới nhận ra được. Còn lúc nào mà chúng ta không có chịu quán xét, chúng ta không có chịu quán xét á, thì chúng ta nhận ra được. Cũng như có những lúc á, có những người ta hỏi chúng tôi là tại sao mà cứ thích tụng những cái bài kinh quán tưởng, tụng những cái bài kinh quán tưởng. Thì chúng tôi nói rằng là có đôi lúc á, mình học rồi mình tu tập hoặc là mình suy nghĩ thì mình nhớ được, mình biết được cái cuộc đời này nó là như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều lúc mình mãi mê với công việc, mãi mê với cái công việc này, cái công chuyện này, công chuyện kia, thành ra chính vì vậy mà mình quên. Nên phải cần phải có những lúc để mà mình tụng đọc những cái bài kinh quán tưởng để chi, để mình nhắc nhở và làm cho mình nhớ. Thì quý vị thấy là ở đây là do cái bản thân của mình nhận thức được, rồi từ từ mình khắc phục, từ từ mình khắc phục. Thì chúng tôi nói ra cái điều này nó có liên quan chung với nhau, có nghĩa là những cái sự thật nó xảy ra ở xung quanh cái cuộc sống của chúng ta, nhưng mà do có lúc đó chúng ta nhận thức được, nhưng mà có lúc đó chúng ta bận công việc làm ăn, hoặc là bận chăm sóc chồng, hoặc là chăm sóc vợ, hoặc là chăm sóc con, nên chúng ta quên đi những cái điều này. Chứ thật sự ra đó, là nó vốn nó hiện hữu và nó xung quanh ở trong bất cứ mỗi người, bất cứ ai trong mỗi người chúng ta đều có những cái pháp này nó hiện hữu. Nhưng mà có người nhận thức được sớm, có người nhận thức được trễ, có người nhận thức được nhanh, có người nhận thức được chậm, và có người thì không nhận thức được. Chính vì vậy mà chúng ta quên đi, chúng ta tưởng rằng là những cái điều này nó là một cái triết lý, nhưng mà thật sự ra nó là một cái chân lý. Chân lý nó là một cái sự thật nó đã hiện hữu ở trên thế gian này, hoặc là nó hiện hữu ở xung quanh của chúng ta. Đây là những cái ý của chúng con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời, con dẫn thượng tọa trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sa thú thí kinh đệ đức tính. Nhưng đệ đức tính còn ở trong lúc xin hỏi đệ đức tính một câu nữa nè. Hiện nay có nhiều người họ nói rằng mình cần đối mặt với sự khổ thì cái khổ nó nhiều hơn, mà đôi khi người ta tìm một cách để lãng quên đi. Ví dụ như là sự, ví dụ như là vui đầu vào công việc gì đó, ví dụ như là không cần sai ma túy. Cái sự khổ nó có thể được giảm xuống bằng sự lãng quên không? Xin được hỏi ý kiến của đại đức Pháp Thích.
Một lần nữa con xin được thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Đản cụ Chư Tôn Tăng. Kính chào đại chúng sinh rung, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra quý vị biết rằng là chúng tôi gặp những người này rất nhiều, những người này rất là nhiều vị, người ta thấy sự khổ hoặc là người ta thấy cái sự buồn chán gì đó, người ta nghĩ là người ta uống rượu rồi người ta sẽ quên, hoặc là người ta sử dụng ma túy rồi người ta sẽ quên đi. Nhưng mà thật sự cái điều này nó không có gì. Cái điều này nó sẽ dần dần nó sẽ làm cho cái con người đó càng ngày càng nghĩ đến cái sự đau khổ, càng ngày càng nghĩ đến cái sự đau khổ. Hoặc là ngay cả có những người quý vị biết rằng là cái uống cái thuốc tự tử của mình là nó còn khổ hơn nữa quý vị. Cũng như cái câu chuyện mà chúng tôi ưa nhắc cho quý vị nghe, có lần đó cô đó là chồng cô bỏ đi thôi, chồng cô bỏ đi thôi, rồi cũng cầm cái chai thuốc đó, cái chai thuốc này cũng định uống cái chai thuốc này, rồi để mà con nhảy xuống sông của tự tử. Thì chúng tôi muốn ngồi chúng tôi giải thích cho anh con nó nghe. Bây giờ cái nỗi khổ mà chồng mình bỏ đi, chồng mình bỏ đi mà mình chịu không nổi, thì làm sao mình chịu nổi cái nỗi khổ mà mình uống cái chai thuốc này vào. Quý vị bây giờ quý vị tưởng tượng đi, cái chai thuốc này á, mà mình uống vào á, quý vị thấy rằng nó như thế nào. Nó sẽ nóng à, nó sẽ nóng, nó nóng rất là nhiều ở trong cái chai khổ mình. Không biết ở đây chắc chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều người đã từng uống những cái loại rượu tây. Thì cái chất rượu tây cái mình uống qua người mình á, à, thì nó sẽ nóng mà nó nóng gần người đó, nó chạy, mình có một cái cảm giác như là nó chạy khắp người mình như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái đó là do cái cảm giác mình nhận được thôi đó. Thì cái chất nóng đó, nó sẽ cái chất nóng mà của thuốc này quý vị thấy rằng nó gấp mấy chục lần cái chất nóng của rượu tây. Thành ra chính như vậy nhé, mà nó làm cho cái hàng cổ của một cái con người nào uống vô đó là nó sẽ bị giãn ra và nó sẽ bị đứt, mà đứt những cái mạch máu, từ đó dẫn đến cái sự tắc thở. Thì chúng tôi ngồi chúng tôi phân tích cái nỗi khổ mà mình, cái nỗi khổ mà chồng mình bỏ đi mà mình chịu không nổi, thì sao mình đòi uống cái chai thuốc này mình chịu không nổi, mình sao mà mình chịu nổi cái chai thuốc này, thì chắc chắn mình chịu không nổi rồi thì nó sẽ dẫn đến cái chết. À, vậy thì mình nghĩ đi, cái người chồng mình mà bỏ đi đó, ít nhiều gì đó, bây giờ mình cũng còn ngồi trong một cái ngôi nhà có máy lạnh, có mái che, hoặc là có nước tinh tố uống, rồi có cái thứ này thứ kia, mà cái sự khổ chỉ có chồng mình bỏ đi thôi mà mình chịu nổi, thì làm sao mà mình chịu nổi cái sự mà nóng bức của một cái chai thuốc này. Rồi chưa nói nữa, sau khi mình chết chưa chắc gì mình được sanh lại làm người. Người ta tu rất là nhiều nhưng mà chưa chắc sanh lại được làm người. Còn một người mà uống thuốc để mà tự tử thì cái hy vọng mà được sanh lại làm người nó rất là khó. Mà hãy mà mình rơi vào khổ cảnh, ví dụ như mình rơi vào địa ngục, cái lửa địa ngục đó thì mình không hình dung được. Có thể là chúng tôi cho rằng là họ không hình dung được, nhưng mà sau khi mình chết rồi, có thể mà mình sanh vào một cái bào thai của một cái loài thú nào đó, thì cái bào thai của loài thú đó mình hình dung được. Mình ở trong một cái ngôi nhà mà có đầy đủ tiện nghi mà mình chịu còn không nổi, thì mình nằm ở trong bào thai, ví dụ như là bào thai của một con heo đi, thì mình sẽ chịu bao nhiêu cái sự hôi tanh, cái sự tối tăm, cái sự hôi tanh đó. Thì lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi giải thích, chúng tôi giải thích cho người ta nghe, thì sau khi chúng tôi giải thích thì người ta chấm dứt cái tư tưởng mà tự tử đi. Thì ở đây á, cũng nương theo cái câu thảo luận này mà chúng tôi muốn nói rằng á, cái đau khổ của thế gian á, là mình muốn đối với mà mình muốn làm cho mà quên đi đó, thì chúng ta chỉ có hướng về thiện pháp thôi. Phải nói rằng chúng tôi nói rằng là cái lời dạy của Đức Phật đúng là một cái phương lương diệu dược, một phải nói rằng là một cái phương thuốc rất là linh nghiệm. Có những người nào thử lúc nào mà chúng ta buồn mà chúng ta phải tìm đúng cái thuốc để mà chúng ta uống. Có nghĩa là lúc nào mà chúng ta có một cái chuyện gì đó thầu buồn, mình tìm đến những cái câu Phật ngôn, thì lúc đó chúng ta sẽ giảm bớt đi cái sự thầu buồn này. Đó, đây là một cái phương lương diệu dược. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là cái đau khổ mà mình đối diện mà nó giảm thiểu chỉ có do mình dùng thiện pháp để mà mình làm cho nó giảm thiểu thôi. Chứ thật sự ra cái đau khổ của thế gian này không có cái gì mà để mà so diện nó được. Bây giờ mình muốn dùng rượu hoặc kích thích hoặc là sai hoặc là bất cứ một cái điều gì chúng ta dùng cũng nó cũng không có rửa đi được cái sự tội nghiệp, rửa đi được cái sự đau khổ. Chỉ có cái lời dạy của Đức Phật sẽ làm cho chúng ta chấm dứt đau khổ. Thì nếu mà do cái năng lực của chúng ta tu tập, do cái năng lực của chúng ta thực hiện ảnh được nhiều thì cái sự đau khổ đó nó sẽ giảm thiểu nhiều. Còn nếu mà chúng ta tu tập được ít thì cái đau khổ đó nó sẽ giảm thiểu là ít, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng có cái sự giảm thiểu. Đây là cái ý con xin được trình bày qua câu theo thảo luận mà tuần tỏ đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời, con xin được gọi trở lại.
Dạ thú thế chừng giờ thì có tính thứ gì ngày mai thì sư tổ đang không có giảng được, chứ cơ sở là bị điệt khuyết. Rồi chúng tôi sẽ giải thích về chuyện ngày hôm nay.
khi đề sinh hoạt hôm nay của rung phổ pháp Bồ Tát Samma đến đây hoàng mạng, khi đề lễ chúng tôi giúp thân trai phần việc của sức tỉnh, kính chúc quý ngài Phật tử chịu một ngày an lạc, một đêm an lạc, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, sa thú thiền hai. Con tâm như, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp, sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, chớ thiên lành giải thoát. Nguyện hồi ứng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác. Mời Lộc Quỳnh Đế Kinh.
Thank you. đẹp trong thánh tình, lâu hoa.